thanh tác, giáo do ma chủ, Phật giáo tự chủ, ma tâm do tác, tác tâm tự Phật, chủ do ma giáo, vân vân. Nhiều lắm, nhưng tôi vẫn không hiểu và chưa chắc chắn cách sách này là đúng. Thiện tri thức nào biết, cùng sách thử. Sắp một hồi, vị hòa thượng bảo tôi nên vô phòng nghỉ ít lâu. Tiểu đồng dẫn tôi vào phòng, chẳng thấy đôn đệm đâu cả. Chỉ có hai cái ghế dựa trên trải nhiễu, đoạn rất xa, quý. Tôi lên đấy tĩnh tọa. Thoáng cái, cả người tôi nhẹ bỏng lên, thoải mái, thư thái vô cùng. Tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa. Thế rồi, nghe tiếng sư Thiên Quang gọi tôi. Tôi vội vã đi xuống, chạy ra khỏi phòng. Sư nói với tôi, bây giờ tôi đưa ông đến trời Đâu Xuất, đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, và sư phụ của ông là Hư Vân Lão Hòa Thượng nhé. Tôi mừng quýnh. A Di Đà Phật, hay quá, cảm ơn ngài quá. Rời đại điện, tôi định giả từ hai vị hòa thượng nơi đây, nhưng sư Thiên Quang ngăn lại. Không cần, thì giờ không bao nhiêu. Thế là tôi biết lần đi này là đến cung trời Đâu Xuất. Sang phần thứ hai, trên trời Đâu Xuất gặp Hư Vân Lão Hòa Thượng. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều điện vàng, bảo tháp, nguy nga tráng lệ, thấy đều phát sáng, khiến người nhìn không chớp mắt. Nhưng sư Thiên Quang phối thúc tôi, nói thì giờ eo hẹp, đi cho nhanh lên. Mãi sau này tôi mới biết, thời gian trên thượng giới khác với thời gian ta sống, không nên để luống qua, nếu không về tới ta bà đây, chắc cũng lướt qua vài trăm năm, có khi cả ngàn năm không chừng. Hầu hết những con đường đều xây bằng đá tảng lớn trắng và ẩn hiện ánh hào quang. Trên núi, hoa thơm cỏ lạ muôn vàng, đường gió hắt lẫn mùi thơm ngát trời. Quanh quanh mấy cái eo triền núi, đến một cái vực rất sâu cả mấy chục ngàn thước, ẩn hiện phía trước một cây cầu để bước qua bên kia vực. Nhưng không thấy đầu cầu và cuối cầu, mây từng cụm là lạ gia phủ, chỉ thấy một đoạn vòng lên cao ở giữa cầu. Tự tôi thầm nhủ, cái cầu như vậy làm sao qua được đây? Ngay lúc đó, tôi đang cảm thấy trụ trì chưa tiến lên, sư Thiên Quang hỏi tôi, hằng ngày ông thường trì chú gì, kinh gì? Tôi trả lời, tôi hay trì chú Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Sư bảo tốt, thế giờ ông trì chú đi. Tôi bắt đầu trì chú. Chú Lăng Nghiêm có hơn 3.000 chữ, mới chỉ có 200-300 chữ. Cảnh hình trước tôi hóa ra khác rồi. Cây cầu lúc ấy hiện rõ hai đầu cầu nối lại với bờ đất. Cầu tỏa sắc óng ánh vàng, lóng lánh chói lọi. Cả cầu được dựng bằng bảy báu, vàng bạc, lưu ly, sa lê, sa từ, vân vân. Trông như cầu vòng treo giữa lưng trời vậy, đẹp mắt vô cùng. Thành cầu có nhiều cột đèn, đèn bằng hạt châu sáng và thật to. Đầu cầu có diện cổng, trên có năm chữ lớn như bốn chữ ở đại điện đã thấy. Nên tôi đoán năm chữ ấy là Trung Thiên La Hán Kiều. Qua khỏi cầu, nghỉ đôi chút, tôi vội hỏi sư Thiên Quang. Bạch sư, tại sao khi chưa niệm chú, tôi chẳng thấy hai đầu cầu, niệm rồi lại rõ ra như vậy? Sư rằng, khi chưa niệm chú, bản tánh của ông, tức bản lai diện mục của ông, bị nghiệp chướng của tự thân trùng trùng vây chặt, sư thắt mình lại, án cả tầm nhìn, không thể thấy tánh cảnh được đâu. Sau khi niệm chú do oai lực của chú, nghiệp chướng tức thì tiêu tan, nên chẳng bị che khuất, tự tánh thanh tịnh, hiện ra cảnh giới thật của nó, từ mê chuyển tỉnh, chẳng gì là không thấy. Nên nói, muôn dặm không thấy, muôn dặm trời là vậy đó. Chúng tôi lại bắt đầu đi, vừa đi vừa trì chú. Tự nhiên phía trước, bước chân hiện ra những hoa sen to, từng cánh sen chứa ánh sáng xanh, lóng lánh như thủy tinh vậy. Bước lên hoa sen, nâng lấp tôi lên lưng trời, giống như cởi mây lướt gió vậy. Chỉ nghe tiếng rít bên tai mà không cảm thấy gió to gì cả. Tốc độ bay, cảnh thấy máy bay siêu tốc. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh cứ tùng vụt mà ném lại đằng sau. Không bao lâu, thân tôi nóng dần lên. Lúc ấy, tôi thấy có một cái cổng to. nếu sánh với Thiên An Môn ở Bắc Kinh thì cổng này hùng vĩ hơn nhiều. Những cột to có dáng rồng phượng lóng lánh hào quang, trên chóp mái dạng như cung vua vậy, nhưng toàn một màu bạc ống, toàn cảnh như một cổng thành bằng bạc khối, chiếu sáng vô cùng hùng tráng. Bản cổng có ghi bằng năm loại văn tự kệ Hán văn thì đọc được là Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn là tủ xứ của tứ đại thiên vương. Trong Nam Thiên Môn có rất nhiều người trời đứng thành hai hàng, văn võ hai bên. Nhóm văn võ đều mặc trang phục như tướng trong cung vua vậy, nhưng đều tỏa chiếu hào quang vô cùng oai võ. Tất cả đều chắp tay mỉm cười làm lễ nhân tiếp hai chúng tôi, nhưng đều chẳng nói một lời. Vào trong thấy một tấm gương lớn, nghe đâu gương này soi thấy nguyên thần, biết được giả thực. Suốt đường vào trong thấy rất nhiều cảnh lạ, như sáng trời, cụm mây, bông hoa sấm chớp cứ vùn vụt lướt qua lại, lăng xăng liên tục. Bên ngoài các đình mây cụm ấy thấp thoáng những đình đài, lầu cát, mũi tháp chập trùng. Sư Thiên Quang bảo tôi, đây là tầng trên của trụ xứ tứ đại thiên vương. Tầng thứ hai của trời dục giới gọi là trời Đao Lợi, là nơi ngự của Ngọc Hoàng Đại Đế, cai quản 32 cung trời bốn phương. Tôi không được nhìn ngắm lâu, cứ thế lướt qua mấy tầng mây trời. Sư Thiên Quang nói với tôi, đây rồi, nơi này là trời Đâu Xuất, tầng thứ tư trời dục giới. Thoáng chốc đã đến trước một cửa cổng điện cát lớn. Chào đón chúng tôi có hơn 20 người, trong đó có một người không xa lạ gì, đó là ân sư truyền giới cho tôi, Sư Vân Lão Hòa Thượng, là một trong ba cao tăng Trung Quốc thời cận đại. Còn hai người nữa mà tôi biết được là Hòa Thượng Diệu Liên và Đại sư Phước Vinh. Họ đều khoác y đỏ, rất hoa lệ. Gặp ân sư, tôi vội quỳ xuống đảnh lễ. Suýt chút nữa là tôi bật tiếng khóc vì xúc động. Ân sư hỏi tôi, lúc này con làm sao? Trong lòng thanh tịnh không? Có còn gì buồn vui xúc động không? Con có biết vị đưa con đến đây là ai không? Tôi trả lời, bạch thầy, vị ấy là Sư Vinh Quang Lão Pháp Sư. Lúc ấy ân sư thổ lộ cho tôi biết một tin kinh hồn. Vị ấy là vị mà hàng ngày mà con vẫn niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghe qua tôi hết hồn, vội quỳ xuống đảnh lễ Sư Vinh Quang. Thật là có mắt mà chẳng thấy núi Thái Sơn. Trước Bồ Tát Quán Âm, trong khoảnh khắc ấy tôi biết nói làm sao cho phải. Người ở trời Đâu Xuất chẳng giống người ở Ta Bà mình, thân cao hơn ta những năm hoặc sáu lần. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đành rằng đã đưa tôi đến đây, đã khiến cho tôi hóa ra lớn bằng tầm cỡ thế này. Ân sư dặn dò tôi, ở thế gian phải cần khổ tu luyện, nghiệp chướng cần thông qua thử thách mới có thể lần hồi giải trừ được. Giải trừ được còn dặn tôi phải dựng xây chùa chiền vân vân. Ở trong này tôi có gặp một số người nữa, trai gái trẻ già đều có, trang phục của họ hào hào giống triều đại nhà Minh vậy. Và tiếp theo là phần thứ ba, được Bồ Tát Di Lặc chỉ dạy. Sau đó chúng tôi cùng tiến vào nội điện của cung Đâu Xuất để đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Cái đẹp, cái hùng tráng của điện Di Lặc thật là không bất mực nào hình dung ra được. Nơi đâu cũng lấp lánh óng ánh vàng. Cửa điện có gắn ba chữ lớn, tỏa ánh vàng kim, viết bằng Hán văn, Đâu Xuất Thiên. Tại đây, chính mắt tôi được thấy Bồ Tát Di Lặc. Dáng dấp của Ngài không giống như ông Phật cười ngất với cái bụng to, tròn ung ủng này. Bồ Tát Di Lặc hiện tướng trang nghiêm với đủ 32 tướng tốt và 80 oai nghi, dáng Ngài rất là đẹp. Hai bên đại điện có rất nhiều Bồ Tát, hoặc đứng hoặc ngồi, mặc các loại áo đạo, nhưng mặc áo cà sa đỏ, có ánh hào quang, từ áo tỏa ra là chiếm đa số. Mỗi vị đều ngự trên một tòa sen. Tôi bèn tiến lên đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, xin Ngài chỉ dạy. Bồ Tát Di Lặc nói với tôi một số pháp âm. Ta sẽ giáng sanh vào thế giới Ta Bà khi mở hội Lâm Hoa lần thứ ba, cách chừng 60 ức vạn năm sau. Lúc ấy cả địa cầu không đâu có núi cao hay biển sâu, hang ổ tục thẳm, cả có đất bằng phẳng như bàn tay. Thế giới Ta Bà sẽ biến thành tịnh độ nhân gian để dọn đường các ông dưới ấy cần thương yêu nhau, giữa đạo này với đạo khác không nên chơi giận nhau, tử bắn nhau. Trong cùng đạo, giữa tâm này với tâm khác cũng phải phấn tán nhau, khuyến khích nhau tinh tiến tu trì, cần phải sửa đổi cái sai, cọ gì cái đúng. Ngài nói nhiều nữa tôi nhớ không hết, cuối cùng tôi đánh lễ ngài rời ra. Ông sư tôi hư bên lão hòa thượng dẫn tôi đến một tòa lầu cát lớn. Trước tòa ấy có một vị ăn mặc giống như quần áo của võ tướng nhà Minh vậy, xem ra không phải là Bồ Tát Di Đà. Vị này dẫn tôi vào lầu khác, còn dọn ra đãi chúng tôi bánh do mật hoa mà các tiên nữ ở đây hái luyện thành. Tôi ăn thử một miếng, sao mà ngon, dịu ngọt và hấp dẫn như thế. Phước Vinh đại sư nói với tôi, trên trời đều dùng bánh chế luyện bằng mật hoa, không những trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, mà còn làm trẻ lại, khỏe ra nữa. Cứ ăn nhiều thêm đi, có lợi lắm đó. Sau này đúng là thể trạng tôi phục hồi tuổi xuân, tôi cảm thấy trẻ ra và nhẹ người ra. Mãi đến hôm nay tôi chưa hề dùng đến viên thuốc nào cả. Tiếp đến Phước Vinh đại sư lại nói, người ở thượng giới ham vui chả chịu tu hành, cũng y như người giàu có ở thế gian vậy, không chịu xuất gia chi, ở hưởng cái phước trước mắt, chẳng hề biết là chưa ra khỏi tam giới, chưa thoát sinh tử luân hồi. Chúng tôi ở đây nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, sau này giáng thế độ chúng sanh mới là thực sự hành Bồ Tát đạo, liễu thoát sanh tử. Lúc ấy ân sư tôi cũng dạy tôi thêm, thời kỳ mạt pháp này cần phải tu hành phổ độ chúng sanh trong hoàn cảnh ác liệt nhất, trong tình huống xấu xa nhất cũng phải thể hiện tâm đại bi, đừng tham cầu tiện nghi trong thuận cảnh mới độ sanh. Nếu từ bi hỷ xả, đừng né tránh nghịch cảnh, cần độ cho người ác biết giác ngộ, biết quay đầu hành thiện làm lành. Con người có làm lành cuộc sống mới tốt lành, để thanh tịnh mà tu, ở ngay trong hoàn cảnh xấu ác nhất mà kiên quyết giữ được huệ mạng của Phật Bồ Tát mới là thực hành các chân chánh Bồ Tát đạo. Ta căn dặn con khi trở lại thế gian cần nói cùng đồng đạo, nhất là các bạn cùng tu, cần lấy giới làm thầy, theo cũ mà hành trì, đừng cải cách duy tân, sửa đổi tăng chế. Ta rất đau lòng thử có người cho chú Lăng Nghiêm là giả, có kẻ còn không tin nhân quả lại bịa ra chứng là chay lạc, lại không chịu khó tu trì để cảm hóa chúng sanh, còn dùng những pháp tà mị để giải sinh Phật tới loạn cuồng nhiên, mong hưởng của cúng dường. Những thứ ấy đều do ma giáo vào cõi phàm để triệt tiêu huệ căn của Như Lai, khiến quần ma có thể xuất đầu lộ diện, nhiễu hại chúng sanh. Con hiểu chưa? Còn cái này nữa, con cầu hết sức nương ý chí ta, mới là trò của ta. Ta cho con biết, sau này con sẽ đi các nước Âu Á để thuyết pháp độ sanh. Nhưng muốn chuyển hóa, tấn động được lòng người ở hoàn cảnh xấu ác nhất, con cần phải sửa sang lại, phục hưng lại các chùa chiền của ta khai sáng trước đây. Bởi đó, ta đặt con tên là Phục Hưng, lúc mới truyền pháp cho con ấy, con có biết không? Nhưng một lúc, ông sư tôi đột nhiên lớn tiếng, ngâm rõ từng câu chỉ một, câu kệ. Thân tùng xuân tiết du kiên uyển, hải thiên nhất sắc biến tam thiên. Tức là trong hoàn cảnh xuân tiết dày đặc ấy, tôi thân vẫn kiên trì giữ lẽ sống của mình. màu biển, nếu lắng tới màu trời, có thể lan tỏa mãi thế giới tam thiên. Nghỉ ngơi một hồi, Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi ra khỏi đại điện, đi tham quan thắng cảnh. Cả một bầu trời cứ lọi ánh sáng trong lành, những viên giác tuyệt đẹp đua nhau ca hót réo vang. Âm sắc du dương, chợt xa chợt gần, các tiên nữ, tiên đồng mặc đủ loại áo tiên thước tha tuyệt vời, xếp thành từng hàng, đội ngũ chỉnh tề, tự tại dạo chơi. Bông hoa khắp nơi nở mọi hình sắc lộng lẫy huy hoàng, ẩn hiện xa gần. Những đình đài, lầu cát, bảo tháp, bảo đàn đều phát ra những ánh sáng lung linh, huyền diệu. Thật là cảnh ở trên trời so với thế gian sáng như muôn với một vị. Tôi vừa thưởng ngoạn vừa không ngớt miệng khen. Bồ Tát Quán Âm thế vậy đưa tay chỉ cho tôi thấy ở xa xa đấy có một ngọn núi to hơn quả núi Côn Lôn, phóng ra muôn đạo hào quang đủ mọi màu sắc, nói với tôi rằng đấy là trụ xứ của Thái Thượng Lão Quân, tức là Lão Tử, gọi là Luyện Đan Đại Tháp. Phóng tầm nhìn, ta thấy tòa tháp luyện đan vô cùng tráng lệ ấy ẩn hiện trong lớp lớp tầng mây, cũng trong biết bao nhiêu tầng ôm lấy quanh cả núi chói chang hào quang ấy. Chúng tôi chỉ nhìn mà không ghé vào quả núi ấy. Bồ Tát nói thêm, tháp ấy là nơi cư trú của chư vị thượng tiên đại tiên, chung quanh các phía có dãy đầy những cây lung linh nguyên. Cây lung nguyên là nguyên hình của người tu theo đạo tiên, cùng hoa quả bốn mùa. Nghe nói cách tu của đạo tiên ở thế gian, từ khi phát hiện tu, trên trời mọc một cây linh nguyên, tu khá thì cây ấy tốt đẹp, bằng không cây ấy ở uột và có khi chết nếu ở thế gian vị tu ấy phạm quá nhiều lầm lạc. Lúc ấy Bồ Tát Quan Âm thúc hối tôi, thì giờ hợp lắm, đi cho nhanh. Tôi dắt ông đến thế giới cực lạc phương Tây, so với cảnh trời này còn đẹp và thích thú hơn nhiều. Và tiếp theo là phần thứ tư, hướng dẫn đến thế giới cực lạc, đảnh lễ Phật A Di Đà. Ra khỏi trời đau sức, tôi lại kỳ lăng nghiêm, chân tôi lại thể hiện tòa sen, nâng bốc tôi lên. Chỉ nghe tiếng gió ào ào, cành tiên lướt qua và dạt về phía dưới rất nhanh. Đến một nơi dưới đất óng ánh sắc vàng kim, trải đầy cát vàng sáng chói. Ước chừng 15 phút sau, thấy bên dưới tòa sen đường lối thênh thang, trải đầy cát vàng lóng lánh chói rạng và từng hàng từng dãy những cổ thụ cây to cao cách chục trượng, cành vàng lá ngọc, lá có hình ba góc, năm góc, bảy góc đều phát ra tia sáng, hoa nở đủ màu, có cả rất nhiều loại chim đậu đầy nhánh cây dương, các loại cánh đủ màu sắc tuyệt đẹp, thân có hào quang, có con hai đầu, con nhiều đầu, cùng hót một loại giọng thanh thoát và ca ngâm thánh hiệu Phật A Di Đà. Bay chuyền nhảy nhót tưng bừng, bốn chung quanh đều có hàng rào lan can bảy màu. Bồ Tát Quán Âm nói, cảnh giới mà kinh Phật nói thích trùng la võng, thích trùng hàng thọ là chỗ này đây. Bên tai tôi nghe rất nhiều tiếng nói chuyện, nhưng mà nghe chẳng hiểu gì cả. Bồ Tát Quan Âm nói, những tiếng ấy Phật A Di Đà nghe hiểu. Trên đường đi tới còn gặp rất nhiều tháp cao đều do thất bảo kết thành, phá từng luồng ánh sáng. Không bao lâu đến trước một ngọn núi bằng vàng chói lọi, vàng sáng hát ra, so với núi Nga Mi bên Trung Quốc không biết ngọn núi này cao hơn gấp mấy chục ngàn lần. Bồ Tát Quan Âm nói với tôi, đến rồi đó, chúng ta đã đến trung tâm điểm của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, ông có thấy không? Đức Phật A Di Đà ở ngay trước mặt ông đó. Tôi ngạc nhiên, thưa Bồ Tát, con không thấy, ở đây là vách núi vàng ròng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, còn có thấy Đức Phật ở đây đâu. Không ngờ Bồ Tát nói làm tôi hết sức kinh hỉnh. Không có vách núi gì đâu, ông đang ở đứng trước ngón chân cái của Đức Phật A Di Đà đấy. Tôi nói, A Di Đà Phật, ôi thôi, mà cao lớn như ấy, làm sao con có thể nhìn thấy được? Tôi cứ như là con kiến ngước nhìn nhà chọc trời trên gần 200 tầng của Mỹ vậy đó, không có cách chi nhìn trọn vẹn toàn cảnh của cao ốc ấy. Bồ Tát Quán Âm dặn tôi quỳ xuống nhanh lên, khẩn cầu Phật A Di Đà gia bị cho để giúp dẫn tôi được thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi vội quỳ xuống, nguyện cầu A Di Đà Phật gia bị, nguyện cầu được một lúc, tôi cảm thấy thân tôi dần dần chuyển động, không ngừng cao lớn lên, cao xiết đến khoảng rốn ngày. Lúc ấy, tôi thấy rõ Đức A Di Đà ở trước mắt tôi, đứng trên, đếm không hết những tầng hoa sen, rực ánh hào quang ấy, từng từng những cánh hoa lại hiện lộ thắng cảnh bảo tháp, phóng ra muôn ngàn tia sáng. Trong những tia sáng lại có vô vàn những vị Phật ngồi ngay ngắn trong rừng tia sáng chói chang ấy. Cùng lúc tôi còn thấy đại diện với những cách vàng óng ả chói lọi. Nhìn sâu mãi, tôi thấy cả toàn cảnh của thế giới Cực Lạc Tây Phương. Lúc ấy, sư Biên Quang hiện lại thân thật của Bồ Tát Quán Thế Âm, với toàn thân trong suốt, sắc óng vàng, trang phục phát ra ngàn muôn tia sáng khác nhau, vẫn không rõ là nam hay nữ. Giờ đây, Bồ Tát với thân hình cao lớn hơn tôi, ước độ bằng tay của Đức Phật A Di Đà. Tôi đứng ở nơi ấy, được thấy cảnh giới vô cùng đẹp đẽ này, ngắm tới ngất ngây người, trong nhất thời không thốt ra được tiếng nào cả. Đến bây giờ, đó tôi thực rõ từng cảm nghĩ về cái thấy, cái biết của cảnh giới thù thắng ấy, chắc là phải nói trọn cả 7 ngày 7 đêm. Chỉ đơn cử nói về nhát tướng của Đức Phật A Di Đà thôi, chắc tôi phải kể suốt nửa ngày trời. Thí dụ như nói về mắt ngài, có thể so sánh với cả một mặt biển lớn. Nói ra có thể không ai tin, chứ thực tế mắt ngài có thể sánh với cả một cái biển vậy. Đất nước Cực Lạc của thế giới phương Tây, nếu theo như lời kinh nói, cách đây chừng 10 vạn ức đất Phật, nếu đi bằng tốc độ ánh sáng thì phải đi hết 150 ức năm ánh sáng mới đến nơi. Với tuổi thọ của con người là không thể nào tới được. Còn nói về vật chất, nếu đi bằng xác thân chân thực này, dẫu có khởi từ mới tạo lập trái đất, đi hết vòng quanh trái đất, đến trái đất hư diệt, tạo lập rồi lại diệt, cũng khó lòng đến được. Thế mà chỉ với nguyện lực sẵn và một lòng tưởng dạ, cộng với khẩn cầu Đức Phật A Di Đà gia bị, thế thì chỉ cần sát na, lẹ như duỗi tay đã đến được tận nơi. Tôi kính cẩn đảnh lễ Đức A Di Đà Phật, cần ngài gia bị ban cho tôi cước huệ được liễu sanh thoát tử. Ngài bảo tôi: Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp dẫn con đến đây tham quan các nơi, con cứ đi tham quan đi, rồi sau đó con còn phải trở về thế gian đấy. Lúc đấy tôi đã say mê cảnh giới tốt đẹp của Tây Phương Cực Lạc rồi, cảm thấy thế gian đầy dẫy nhớp nhúa đau khổ, không muốn trở về nữa. Tôi mới năn nỉ: Cực Lạc quốc độ quá là tốt đẹp, con không muốn về thế gian nữa, nguyện cầu Đức Phật A Di Đà phát đại từ bi tâm giữ con lại đây. Ngài dạy: Không được, không phải ta chẳng chịu giữ con ở lại thế gian Cực Lạc, mà buộc con không rời không được. Chỉ vì hai kiếp từ trước con đã vãng sanh đến đây rồi, chính con đòi trở về thế gian cứu đời độ người, cho nên giờ đây con cần quay về làm cho xong tâm nguyện của con, đem tình hình được thấy được biết ở đây truyền đạt cho thế gian biết, lấy đó mà giáo hóa thế nhân. Đức Phật lại năm kệ cùng tương lại lời ấy. Ngài kệ dứt, tôi rúng động toàn thân, nhớ lại tất cả cảnh cũ của hai kiếp về trước. Đức Phật bảo với Quan Âm Bồ Tát dặn hướng dẫn tôi đi tham quan các nơi. Tôi đảnh lễ ngài ba lạy, rồi cùng với Bồ Tát Quan Âm bước ra khỏi cửa đài thuyết pháp. Lúc này tôi quan sát thấy hành lang, bờ ao, lan can, núi đất đều kết lại bằng đẩy báu, đều phát ra tia sáng cứ như đèn điện màu vậy. Đặc biệt nhất là tất cả những dạng hữu hình như trên đều trong suốt không chướng ngại, có thể xuyên thấu suốt qua được. Trên cửa đài có 4 chữ lớn vàng, hai bên cũng có đôi liễn đối. Tôi nhìn không hiểu, chỉ nhớ được một chữ, là còn 3 chữ kia không nhớ rõ. Bồ Tát Quan Âm giải thích: nếu đọc bằng hoa văn thì đó là Đại Hùng Bửu Biện, cũng có thể đọc là Vô Lượng Thọ Phật. Cái tòa điện lung linh ánh vàng ấy hùng vĩ vô cùng, có tới mấy vạn người ở trong, đồng thời thấy rất đông chư vị Bồ Tát hoặc ngồi hoặc đứng. Có vị bên ngoài điện toàn thân đều hiện sắc vàng óng trong suốt, cao độ của Bồ Tát thấp hơn Đức Phật chút ít. Trong số chư vị Bồ Tát tôi gặp có cả Đại Thế Chí Bồ Tát, Thiền Tinh Tấn Bồ Tát, vân vân. Quan Âm Bồ Tát bảo: thôi, để tôi dẫn ông đi, ta sẽ đến hạ phẩm hạ sanh trước, thăm lần đến thượng sanh thượng phẩm nhé. Trên đường lướt đi ấy, thân hình Bồ Tát và cả tôi nữa lần lần thu nhỏ lại, thấp xuống. Tôi thấy lạ, bèn hỏi Bồ Tát Quan Âm: tại sao lạ vậy? Thưa Bồ Tát, thân người tại sao có tình trạng thu nhỏ như vậy? Ngài trả lời: chúng sanh từng phẩm, vì cảnh giới không giống nhau, nên hình thể vào độ cao cũng có lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta đang ở thượng phẩm, nơi trụ xứ Đức Phật A Di Đà, mà đi về hướng hạ phẩm. Nên biết là trong chính phẩm sen vàng ấy, chúng sanh trong thượng phẩm cao lớn hơn chúng sanh trong trung phẩm. Ở trung phẩm lại độ cao lớn hơn hạ phẩm. Cho nên ta đi từ thượng phẩm, cố nhiên thân hình cần thu nhỏ lại, thấp xuống, để ta không khác thường với chúng sanh nơi ấy, gọi là thích hợp cảnh giới là vậy đó. Tiếp theo phần thứ năm: tiếng hạ phẩm liên hoa nơi đế nghiệp vãng sanh. Đem theo tổng nghiệp mà vãng sanh, gọi là đế nghiệp vãng sanh. Chưa nói được mấy câu đã đến ao sen hạ phẩm rồi. Thoáng nhìn qua đã thấy bãi đất bằng như bàn tay, vì do cát vàng trải phủ kín áo ngắn vàng rực. Trên bãi đất rộng mênh mông ấy có vô số vàng các bé gái chừng 13-14 tuổi. Các bé ấy mặc cùng một loại áo màu lá mạ, váy màu hồng đào, đeo vai vàng ống. Mà lạ, tất cả các đứa bé cùng cỡ tuổi, cùng chung một dáng dấp, mặt mũi y như nhau. À, thế ra Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có con gái nữa. Tôi đành hỏi Bồ Tát Quán Âm: thưa Bồ Tát, nghe kinh Phật nói ở thế giới Cực Lạc không có sự phân biệt nam nữ, cớ sao ở đây lại có con gái nữa? Ngài trả lời: đúng vậy, ở nơi đây không hề có sự phân biệt tướng nam tướng nữ. Ông thử nhìn lại thân hình ông xem thì biết. Tôi nhìn lại mới hết hồn, thì ra cũng có dáng dấp của một bé gái 13-14 tuổi, mặc áo váy y như các bé kia, mặt mũi chưa biết thế nào, chứ tay chân bướm tóc, đầy áo váy chẳng khác các nữ chúng ở đây tí nào. Tôi ngạc nhiên hỏi Bồ Tát: thưa Bồ Tát, tại sao như thế này được? Ngài bảo ở đây có một vị Bồ Tát chủ trì, biến nam thì toàn bộ là nam, biến nữ thì toàn bộ là nữ, đều từng ấy tuổi. Thực ra dẫu có biến nam hay nữ thì tất cả đều từng ấy tuổi. Thực ra dẫu có biến nam hay biến nữ thì tất cả đều như nhau, đâu có sự phân biệt khác phái được. Hơn nữa, từ hoa sen hóa sanh ra là không có máu thịt, mà một thể trong suốt, chỉ thay đổi ở dáng dấp bề ngoài thôi. Ông nhìn lại xem có phải vậy không? Tôi nhìn lại thân thể mình, đúng là trong vắt như pha lê chiếu sáng, không có xương thịt máu nóng tay chân. Những người được vãng sanh đến ao hạ sanh hạ phẩm này đều là đế nghiệp vãng sanh, không luận là trai gái trẻ già. Sau khi từ hoa sen hóa sanh ra, nhất loạt biến thành bé 13-14 tuổi cùng một cách ngây thơ xinh đẹp như vậy. Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm: thưa Bồ Tát, tại sao người vãng sanh đến đây lại biến thành cùng một dáng dấp, lại cùng một độ tuổi vậy? Ngài trả lời rằng: tại vì Phật tánh bình đẳng, Phật lực của A Di Đà tiếp dẫn họ đến hóa sanh bằng hoa sen, tất cả đều được tiếp độ, tất cả đều được liên hoa hóa sanh, cho nên tất cả đều được đãi ngộ như nhau, không cứ là cụ ông cụ bà trai tráng, sau khi từ hoa sen nở ra đồng loạt trở thành đứa bé trẻ mười mấy tuổi là nguyên lý ấy, tướng mạo y như nhau, kháu khỉnh dễ thương y như nhau, Sau khi được hoa sen hóa thân ra trong ao hạ sanh phẩm, mỗi ngày trong 6 thời, có một thời là hội giảng kinh do một vị Bồ Tát chủ trì. Khi đến giờ chuông pháp reo vang, người trong ao sen hoặc trong lầu cát nhất loạt biến thành nam hoặc biến thành nữ, có một hình tướng nhất định, trang phục như nhau, toàn do Phật lực hoặc do Bồ Tát điều khiển. Những người trong hạ sanh hạ phẩm này đang